18y.net giới thiệu câu chuyện Con gái bén mùi tình dục. Bạn đang đọc phần 7 của truyện sex móc lồn chị gái Toàn từ nhà ông Bách về ăn cơm trưa với chị Phụng. Hơn cả tuần nay nó mới ăn cơm chung với chị. Quả thật bữa cơm quan trọng lắm, giúp con người ta gần nhau hơn. Mới một tuần không ăn chung mà Toàn đã phản bội chị Phụng, đụng một cái lồn non bên ngoài. Xong nó đi ngủ, chiều nó cùng chị Phụng lái xe tới Đại Phát để hoàn thành việc mua bán cổ phần. Xe dừng lại ở một cao ốc tại quận 1, hai chị em bước xuống xe. Lần này thì cả ban giám đốc cùng trưởng phòng kế hoạch ra đón Toàn. Cũng đúng, đây là vụ môi giới lớn nhất từ trước tới giờ của công ty họ. Thủ tục diễn ra rất nhanh chóng, vậy là giờ Toàn và Phụng đã cùng sở hữu 9,9% cổ phần của Đại Á, chính thức trở thành nhóm cổ đông lớn thứ hai của ngân hàng này. Toàn và Phụng đi ăn với Đại Phát như thường lệ. Đây là thông lệ của giới kinh doanh rồi, không né được. Nó đang cụng ly thì bắt gặp một ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, là trang cháu họ và cũng là thư ký của giám đốc. Toàn ấn tượng bởi sự thông minh, nhanh nhạy và hiểu ý cấp trên của cô. Ngoài ra còn vì ngực của cô, phải, ngực của Trang to quá, tròn trịa căng đầy, như muốn phá lớp áo sơ mi mà nhảy ra. Nó không khỏi nhìn ngực cô một cái, rồi quay đi, tiếp tục trò chuyện với giám đốc. Nhưng cái nhìn ấy đã lọt vào mắt của hai người phụ nữ trong bàn tiệc, Phụng và Trang. Trang thấy anh chàng Toàn nhìn mình như thế thì ngượng ngùng và lẫn thích thú, ngượng vì anh ta nhìn mình thô lỗ như thế, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bộ ngực của mình. Thích thú vì cuối cùng anh ta cũng bị thu hút, cứ tưởng anh ta là gay không thèm gái chứ. Trang mơ màng suy nghĩ, mặt mũi dần đỏ bừng lên, nhưng đang uống rượu nên không ai để ý cả. Còn Phụng, thấy người tình của mình nhìn ngược một cô gái khác, nàng có cảm nghĩ gì, ghen tức không? Đàn ông mà, nhìn ngực phụ nữ là bình thường, không nhìn mới là lạ. Chỉ là nàng thấy hơi khó chịu trong người. Nàng còn có rất nhiều điều muốn chất vấn em trai, ngổn ngang tâm sự trong lòng, nên nàng im lặng cả buổi tiệc. Tiệc tan, Toàn chở Phụng về, dọc đường nàng trầm ngâm không nói. Toàn tưởng nàng mệt do uống rượu, về tới nhà, Phụng đi thẳng vào phòng khách. Toàn cất xe vào gara rồi vào nhà, vừa vào thì đã thấy chị Phụng đang ngồi ở bộ sofa phòng khách, nét mặt cau có. Toàn định lại chọc cười chị thì Phụng đã gọi, Toàn lại đây chị hỏi nè. Giọng nàng có vẻ u oán, Toàn có linh cảm không lành, nó lại gần. Sáng nay em xách cặp lồng đi học hả? Đó giờ em ăn ở nhà mà, hôm nay ăn sáng với ai ở trường sao? Dạ, em ăn với bạn thôi mà. Toàn thừa nhận, bạn nào? Bạn bình thường thôi, chị ghen bóng ghen gió hả? Toàn nháy mắt, cố trêu chị, nhưng Phụng đang giận, nàng không cười, nàng lại nói, em đừng chối, tối qua chị thấy vết thương ở lưng em bị sao vậy? Chơi gái ở ngoài bị bạn trai nó chém phải không? Chị nghĩ em vậy sao, chứ vì sao bị thương, tối qua chị thấy mùi lạ trên người em, còn tưởng bệnh nên mũi mình không thính, nhưng sáng nay lục áo em, rõ ràng còn mùi con gái. Toàn đứng người, tối qua về nó lật đật mang cháo vào cho chị, chưa kịp tẩu tán chứng cứ ngoại tình gì cả, còn quần lót nữa, dính đầy tinh trùng của em, còn có dính một ít máu nữa, máu trinh là cái chắc. Em còn chối không? Phụng nước mắt đã lưng tròng, chỉ trực quả khóc. Toàn im lặng, mới lần đầu ra ngoài ăn chả mà đã bị phát hiện rồi. Thiệt xui quá, chắc nó không có số đào hoa rồi. Nó suy nghĩ, bao nhiêu lời định bao biện, nhưng nói không đành lòng nói dối chị Phụng như vậy. Sao im lặng vậy, không bao biện gì sao? Phụng giọng run run, nàng chỉ mong mình nói sai, em không nỡ dối chị. Em đúng là có quan hệ với người ngoài. Toàn ngượng ngùng nói, Phụng hòa khóc, ngã xuống sofa, nàng ôm mặt khóc vì em trai người tình đã phản bội mình. Nàng đau đớn, Toàn im lặng, lại bên cạnh Phụng ôm nàng vào lòng. Phụng không còn sức để gạt Toàn ra nữa, nàng cứ khóc thôi, rồi nước mắt cũng cạn. Nàng mở mắt căm phẫn nhìn Toàn, em không chối, nhưng cho em cơ hội giải thích đi. Toàn ôm Phụng, em nói đi, cố mà xạo đi, em không xạo, em xạo thì đã không nhận rồi, em dám làm, dám chịu. Toàn cương quyết, ừ, vậy em nói đi, không được dối chị đâu. Phụng nấc lên, thế là Toàn kể việc đi với Huyền như thế nào, bị Nam chém ra sao. Rồi trong lúc Huyền lau vết thương thì nó đã đè Huyền ra mà đụ nát cái lồn trinh của cô ra sao. Nó chốt em sai, cũng chỉ vì mới bén mùi tình dục với chị nên thèm lắm, mà dạo này chị bệnh, em không nỡ đè chị ra mà, hay nhỉ, đổ lỗi cho chị nữa cơ. Thế chị không thèm sao? Chị thèm, chị có tìm ai không? Phụng ấm ức, em là con trai, hưng phấn đến nhanh quá, làm em không kịp kìm chế. Chứ em có yêu Huyền đâu. Thấy Phụng im lặng, Toàn tỉ tê tiếp, em đọc thấy phụ nữ có kinh thì không nên quan hệ tình dục, nên mấy lần định đè chị ra, nhưng sợ không tốt cho chị, biết nghĩ cho người ta ghê ha, biết nghĩ vậy mà còn đi đè con khác. Phụng nói mát, nàng vẫn giận lắm, hứng lên, em chơi đại thôi, xong mới thấy hối hận, nên mua cháo về chăm chị ngay, lật đật chăm chị, nên không phi tang được chứng cứ, để chị biết chứ không là phi tang, chị không bao giờ biết, lúc đó em thỏa thuê đè cô Huyền ra mà chơi ha. Người ta là gái trinh mà, còn chị. Huyền nói tới đây, không khỏi tủi thân ôm mặt khóc tiếp. Toàn lại ôm nàng, dỗ dành, không có đâu, chị vẫn là nhất. Cái lồn chị còn hơn vạn cái lồn trinh khác. Hơn nữa em thương chị lỡ trao trinh tiết cho tên khốn đó, em sẽ cố bù lại cho chị là người con gái hạnh phúc nhất, chỉ được cái nịnh là giỏi. Phụng đấm vào người Toàn, thật mà. Không tin em chứng minh nè. Nói rồi nó vác Phụng lên lầu, mặc cho nàng dãy giụa, đấm lưng nó đặt nàng xuống giường, rồi lập tức nhả lên đè nàng ra. Phụng dãy giụa, chống cự, nhưng rồi nàng đạp yếu dần đi, rồi từ từ rên rỉ, banh lồn ra cho Toàn chơi. Nàng còn hứng lên, cưỡi ngựa cho Toàn, cái lồn bót của nàng dập cho con cặc Toàn tơi bời hoa lá, hai chị em cùng lên đỉnh. Rồi ôm nhau mơn trớn, Phụng rúc đầu vào ngực của em trai, nói đã không muốn còn ép người ta làm tình, không muốn mà còn banh lồn ra cho chồng chơi, còn cưỡi ngựa dập con cua của chồng nữa. Cái của em và của Huyền, ai làm chồng hứng hơn, trời ơi, đúng là phụ nữ mà, đến chết còn muốn so sánh. Toàn vân vê đầu ti nàng, đáp đương nhiên là của vợ rồi, của vợ là nhất. Hơn nữa khi làm với vợ, chồng kích thích hơn nhiều, vì sao? Vì mình là chị em ruột. Câu nói của Toàn làm Phụng chạnh lòng, phải, vì tuy hai người đã vượt qua lễ giáo, nhưng cuối cùng làm sao có thể thành vợ chồng chính thức đây? Có thể nàng độc thân chọn đời để ở bên em trai, sinh con cho nó, nhưng cuối cùng pháp luật cũng không công nhận họ. Nàng hỏi, chồng nói chồng đối tốt với Huyền chỉ vì nghĩa vụ, phải, dù gì anh cũng phá trinh cô ấy, anh phải đối tốt với Huyền, cô ấy là một người con gái tốt, lại đáng thương. Toàn bất ngờ, chị nó, chấp nhận Huyền sao, vợ chấp nhận cho chồng vậy, sao, dù gì chồng cũng cần một cô vợ chính thức, em đâu có làm vợ của anh, được, Phụng man mát nói, dù chồng cưới 100 cô vợ, thì em cũng là vợ cả, là người vợ anh thương yêu nhất. Toàn lại đè Phụng ra, banh lồn nàng đút vào, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Đúng là vợ chồng có chuyện thì đem lên giường giải quyết. Trời tối dần, cuộc họp gồm các nhân vật chóp bu của Đại Á cũng chưa ngã ngủ. Ở phòng họp, Tổng Giám đốc cùng Phó Chủ tịch đang tranh luận quyết liệt với ông Chủ tịch. Đến giờ tôi không hiểu nổi cách làm của ông đấy ông đại, hai người trước đây nắm còn lớn hơn 10% cổ phần, nay họ bán lại thì vẫn vậy, có ảnh hưởng tới quyền lực của ông đâu. Thưa ông chủ tịch kính mến, phó chủ tịch mặt mày đỏ bừng, tôi chỉ là người chấp hành mệnh lệnh của hội đồng quản trị, nhưng tôi cho rằng sắp tới đại hội cổ đông, chúng ta nên tập toàn vào việc hoàn thành báo cáo tài chính cho đẹp để tổ chức thành công. Chúng ta không nên tập toàn vào vấn đề này. Tổng giám đốc lên tiếng, tôi không chấp nhận. Ai vào cũng được, trừ hai người này. Ông Đại, chủ tịch hội đồng quản trị đập bàn. Vì sao? Cả phó chủ tịch, tổng giám đốc cùng cả phòng họp như có cùng câu hỏi. Vì họ là con của Thế Nghĩa, họ vào sẽ phá rối sự ổn định của ngân hàng. Hơn 3 năm nay từ khi Thế Nghĩa chết, chúng ta ổn định rồi. Câu trả lời làm toàn thể hội trường thất vọng. Quả thật, khi Thế Nghĩa chết thì phe của ông ở Đại Á cũng thất thế, nhưng phe của ông toàn các cá nhân tài giỏi, trẻ, nhiều hoài bão, còn phe ông Đại tuy nắm quyền, nhưng chỉ là các ông già bảo thủ, thậm chí đặt lợi ích mình lên trên cổ đông, tan họp, không có quyết định nào được đưa ra, sự mâu thuẫn giữa hai phe trẻ già của Đại Á vẫn còn tiếp tục âm ỉ, một ngày mới lại bắt đầu. Toàn rời giường, ngắm người chị đang khỏa thân, cái lồn vẫn còn ướt tinh trùng, nó thương chị nó quá, chị nó chấp nhận cho nó có người khác, nó tự nhủ dù có chuyện gì, cũng yêu thương chị. Hôm nay thứ bảy, ông Bách cùng Huyền dọn qua căn nhà của Toàn, Toàn lái xe qua, phụ hai cha con, căn nhà cấp 4 đơn sơ, đồ đạc cũng không có nhiều, Toàn dọn một loáng là xong, ông Bách khóa cửa. Đứng tần ngần trước căn nhà, đây là nơi ông đã ẩn nhẫn chờ thời, chịu sự giày vò của thằng bạn khốn nạn. Ông và Huyền lên xe về nhà mới, chiếc xe lao ra khỏi con hẻm vắng tối tăm, để lại đằng sau đám bụi mù, để lại đằng sau quá khứ đau đớn của ông Bách. Ngoài kia, nắng đã lên trên cánh đồng lau, và trong lòng ông Bách cũng đã nhen nhóm một ngọn nến. Ông lại có cơ hội quay về thương trường, có cơ hội thể hiện mình, có cơ hội trả những gì mà những tên khốn đã gây ra cho ông. Ngôi nhà hai cha con chuyển tới nằm ở một con hẻm lớn trên đường Cách Mạng tháng 8, gần vòng xoay dân chủ. Lúc ba Toàn mất, nó bán hết tài sản, nhưng vẫn để lại những căn nhà để cho thuê. Để ông Bách cùng Huyền tới ở, nó phải phá hợp đồng với người thuê hiện tại, đền cọc cho họ. Căn nhà khá rộng rãi, thoáng mát, trước nhà có một dàn bông giấy phủ lấy cổng làm tăng vẻ thanh tịnh cho căn nhà. Có ông Bách nên Huyền không dám nũng nịu với Toàn, nhưng những khi ông Bách lau dọn hay khuất sau vách, Huyền lập tức đã lấy người Toàn. Hai đứa sờ mó nhau, đúng là ăn no ấm cật. Toàn vội kéo Huyền lên lầu, Huyền để mặc Toàn kéo cô lên, cô cũng muốn lên lầu. Toàn lật đật mở cửa phòng vệ sinh ra, kéo Huyền vào rồi đóng cửa lại. Huyền với tay bật đèn, nhưng Toàn ngăn lại, nó hôn Huyền tới tấp, mặt, tay, cổ, ngực Huyền đều dính dấu môi của nó. Còn Huyền, nàng chân người ra hưởng thụ cảm giác này, phải. Những nụ hôn ma quái của Toàn mang lại cho nàng sự kích thích không thể tả, nó dần làm nàng hứng tính. Huyền cởi lớp áo khoác ra, nàng mặc áo thun ba lỗ nên khi cởi áo khoác ra, ngực nàng hiện ra rất rõ. Toàn thò tay xuống nhéo nặng cặp ngực Huyền, môi vẫn không quên cuốn lấy môi nàng, rồi hắn thò tay xuống dưới nữa, đụng ngay lớp lông mu, mềm và mượt quá. Toàn chọc ngoáy liên hồi vào cái lồn Huyền, làm cô rên rỉ, rồi như không kiềm được nữa, Toàn tụt quần ra, để lộ con cu to dài, trong bóng tối. Huyền không thấy nhưng có thể cảm nhận con cu của Toàn đang chọc vào đùi mình. Toàn kề miệng vào tai nàng, rỉ, em bú cho anh nhé, nó vừa nói vừa dây lồn nàng. Tuy đây là lần thứ hai hai đứa làm tình, nhưng Huyền cũng hiểu Toàn đang nói gì, nàng e thẹn, không muốn, nhưng rồi dưới những cái dây, cái móc của Toàn vào lồn nàng, nàng như hứng tình hơn. Mạnh dạn ngồi xuống, con cu của Toàn đã dị nước trong veo, mùi giống được sộc vào mũi làm Huyền như say, nàng thè lưỡi, liếm nhẹ vào cu Toàn, chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm Toàn sướng rơn. Nó vội cầm đầu Huyền, dí vào cặp mình, rồi hậy hậy, cứ thế con cu của nó chui dần vào họng Huyền, một cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao phủ lấy, thế rồi nó tụt cặp ra vào cái miệng nhỏ xinh của Huyền. Huyền thì quen dần và thích thú với con cặc mình đang ngậm với mùi của nó. Nàng dùng lưỡi quấn quanh rồi nút đút tay nàng dần xoa hai hòn giái của Toàn làm nó kích thích cực độ. Rồi nó kéo Huyền đứng lên, còn nó quỳ xuống, vạch quần nàng ra, cái thắt lưng được mở ra, rồi khuy quần, khóa kéo, lần lượt rơi xuống, cuối cùng, chỉ còn cái quần lót che chắn khu vườn bí mật của Huyền. Toàn kê mũi vào, hít một hơi dài, mùi giống cái tràn ngập lồng ngực nó, làm nó thèm quá, thế là nó vạch quần lót của Huyền ra. Cho tay và mà dây, bàn tay Toàn ngọ ngậy ở lồn làm Huyền dỉ dâm thủy ảo ạt, rồi Toàn thè lưỡi liếm, ôi chao, mùi dâm thủy của cô gái mới mất trinh mới ngon làm sao, Toàn say sưa bú liếm, làm Huyền oan mình, miệng ngậm chặt lại vì sợ cha mình nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của con gái, rồi Toàn cầm lấy con cặc còn dính nước miếng của Huyền, dê tới miệng lồn của Huyền. Huyền có thể cảm nhận được sức nóng và kích thích mà cái đầu rùa mang lại khi chạm vào da thịt nàng. Mấy hôm trước, nó còn hung hăng phá nát màng lồn nàng, biến nàng từ thiếu nữ thành đàn bà. Nàng bất chợt rên một tiếng, .ans, cho vào đi. Toàn không ngờ Huyền lại thèm muốn đến vậy. Chính nó vừa mới phá trinh cô hôm trước, thế mà hôm nay cô đã rên rỉ như một con mèo cái khát tình. Nhưng rồi nó nghĩ đến chị Phụng cũng đã chủ động dâng hiến, dụ dỗ mình làm tình. Huyền đã là gì? Nó bặm môi, anh cho vào đây, cưng yên tâm, vừa nói. Nó vừa kê con cặc to dài vào lồn Huyền rồi nhấp một cái, làm dâm thủy Huyền như trào ra khỏi cái lồn non tơ. Huyền rên dài một cái, như dục tính được thỏa mãn, nhưng cô vội bụm miệng lại. Vì sợ ông Bách nghe thấy, Toàn thấy vậy, vội gỡ tay nàng ra, rồi lấy môi khóa lấy môi nàng, Toàn đè Huyền vào tường, lấy một chân gác lên hông mình mà nhấp, cứ thế được khoảng 15 phút. Toàn đổi tư thế, nó lật người Huyền lại, ngực nàng áp vào tường, chổng mông ra, nó cầm con cu thọc vào lồn nàng từ đằng sau, nó vừa nhấp vừa nhướn người lên, liếm láp cổ nàng. Tai nàng làm Huyền sướng run cả người, vừa làm vừa lo ông Bách phát hiện nên cả hai đứa đều cố gắng suốt sớm, thằng Toàn thì cố nhấp thật nhanh, thật mạnh, làm Huyền cứ rên ư theo mỗi lần nhấp của nó, còn Huyền, nàng cố hẫy mông, thoát cái lồn của mình thật chặt như muốn ép con cặc của Toàn phun ra, và rồi, cả hai đứa như không chịu được nữa. Toàn nhấp ngày càng nhanh, nó sắp xuất tinh rồi, Huyền cũng vậy, cô cảm giác như âm đạo và tử cung mình co thắt từng đợt, xứng đến mê ly, dưới lầu vẳng lên tiếng ông Bách. Huyền, Toàn, hai đứa đâu rồi, cha em sắp lên, nhấp mạnh lên anh, xuất tinh đi anh, anh ra đây, vừa nói, Toàn vừa rút con cu ra khỏi lồn Huyền, rồi bắn xối xả lên cặp mông lủng lẳng của cô. Huyền hậy hậy cái mông, da thịt nàng đón nhận cơn mưa tinh trùng phủ lên, từ trong lồn nàng phun ra một tia nước nhỏ, sướng quá anh, nhưng không để Huyền sướng lâu. Toàn vội kê vào tai nàng, liếm nhẹ một cái rồi nói, cha em sắp lên, thu dọn mau, thế là Huyền và Toàn lật đật mặc quần áo vào, lau chùi vết dâm thủy và tinh trùng dính trên người. Tuy lau nhưng mùi ngai ngái và dâm đãng vẫn còn vương vãi. Đúng lúc ấy ông Bách đi lên, Toàn thấy vậy nhanh tay lấy chai vim lau sàn, đổ ra sàn và trên tường, còn dư thì quẹt quẹt lên người hai đứa. Hai đứa làm gì mà quẹt nước lên người tùm lum vậy? Ông Bách hỏi, dạ, cháu với Huyền định lau sàn nhà đó bác. Dạ, đúng rồi ba, tụi con định lau sàn, chưa dọn dẹp gì mà đòi lau rồi. Con gái gì mà sao mặt con đỏ vậy? Đúng là mặt Huyền còn hồng hào, dư âm của cuộc làm tình chớp nhoáng vừa rồi. Huyền lúng túng, dạ tại sáng giờ chuyển nhà, mệt quá ba. Ông Bách thấy vậy, đi xuống, để lại hai đứa trên lầu. Thế là Toàn và Huyền nhìn nhau cười khúc khích, vừa dọn trên lầu, vừa trêu ghẹo, sờ mó nhau. Cứ thế, đến xế thì căn nhà đã xong. Toàn gọi cơm đến cả ba người cùng ăn, rồi sau đó nó về nhà nghỉ ngơi, nó về ngủ một tí rồi tập gym, đang tập thì chị Phụng mở cửa, bảo nó chở chị đi cà phê với bạn, thế là nó và chị ăn cơm. Rồi nó chở chị đi, tất nhiên trong lúc ăn cơm, hai chị em không thể thiếu màn sờ mó, kích thích nhau, nhưng Phụng vẫn còn mệt, nên nó thôi không đè chị gái ra mà đụ chiếc S500 dừng ở một quán CF trên đường Hai Bà Trưng. Toàn đưa khóa cho bảo vệ, rồi cùng chị Phụng lên trên lầu, đây là một quán khá là đông. Mang phong cách hơi phố thị, nhưng lên tầng thượng thì phong cách khác hẳn. Nguyên tầng thượng được trồng những bụi cây, mang dáng dấp của một công viên nhỏ. Nhìn thiết kế có cây, cỏ, thác giả sơn, Toàn thầm khen cảnh trí đẹp. Rồi một bàn tay đưa lên về phía Toàn và Phụng. Phụng cười với họ, rồi lập tức đi lại. Toàn điềm tĩnh đi sáng vai với chị Phụng như một cặp tình nhân. Giờ này mới tới, làm gì trễ vậy Phụng? Một cô gái chạc tuổi chị Phụng trêu. Toàn trố mắt, chị Phụng của nó như hoa như ngọc. Tuy chị 26 tuổi rồi nhưng nhìn như thiếu nữ 18. Thế mà dám gọi chị nó là bà. Phụng hiểu ý em, cười nói, nhóm tụi chị ưa kêu nhau như trong phim tàu để chọc nhau. Em đừng có ngạc nhiên. Toàn cười, rồi ngồi xuống cùng chị Phụng. Hóa ra nhóm bạn của chị Phụng toàn các cô gái chưa chồng. Toàn cười khổ, tính ra chị Phụng 26 tê rồi mà chưa có bạn trai chính thức thì cũng tính là ế, nhưng đó là bề ngoài thôi. Thật ra chị có chồng rồi, nó đắc ý, cười mỉm. Bỗng một bà chị lên, nè em nãy giờ cười mỉm mấy lần rồi nha, có phải tới đây nhìn thấy mấy chị, nhắm được ai rồi nên muốn lái máy bay không? Dạ em, Toàn giả vờ lúng túng, nói đúng tim đen nên im ngắc ngứ rồi chứ gì, ha ha, chấm chị nào, nói ra đi chị làm mai cho. Bà chị kia vẫn không tha cho Toàn, thôi Trinh, tha cho em trai tôi đi, mãi tôi mới dám dắt nó theo, mấy bà làm vậy lần sau ai dám đi nữa. Hóa ra hội chưa chồng này có thông lệ là lâu lâu sẽ có một cô dắt theo một người đàn ông đến để uống CF với hội đồng nghiệp, em trai, anh trai, bạn thân đều được cả. Cả hội ép Phụng dắt em trai đến, nhưng Phụng ngại nên Toàn từ chối. Giờ em trai thành chồng rồi nên nàng mới dẫn đi. Toàn nhìn sơ qua hội có 6 người, tính luôn chị nó. Nó từng biết đây là nhóm bạn thân của chị hồi học đại học, đúng là bạn thân, ế cũng ế chung luôn. Toàn than thầm, rồi mọi người giới thiệu nhau. Thì ra bà chị Trinh lúc nãy trêu nó đang là giảng viên khoa ngân hàng của Đại học Kinh tế ngôi trường mà Toàn đang học, nhưng Toàn vốn học quản trị kinh doanh. Lại thêm ít quan tâm trường lớp nên hồi đó giờ nó có biết mặt Trinh đâu. Nói chuyện một hồi thì ra chị Trinh là con gái của ông thầy đang dạy môn nhân sự của Toàn. Đúng là oan gia mà. Thì ra em là cậu sinh viên năm cuối mà ba chị thường nhắc. Chị Trinh trố mắt, nhắc gì chứ, không phải nói em là sinh viên cáo biệt chứ. Toàn cười khổ không. Ba chị nói lâu lắm mới có người dám đứng lên cãi với ông. Chị tò mò hỏi thêm, thế là biết cậu ta tên Toàn. Đúng là trùng hợp, nhưng mà trùng hợp vậy thì làm gì, chả làm gì cả. Nên Toàn không chú tâm lắm, cứ im lặng nghe các chị trò chuyện. Nó vốn là người ít nói, nhất là với người lạ. Không ngờ vẻ im im của Toàn làm Trinh khó chịu. Vì sao? Vì nàng vốn xinh đẹp, lại là con của trưởng khoa, nên từ đại học đã có vô số anh theo đuổi. Ai gặp nàng cũng muốn lấy lòng nàng. Nàng đã cố ý khoe bản thân, thế mà cậu thanh niên choai choai trước mặt lại chả bận tâm đến nàng lắm. Rồi Toàn đứng dậy đi vệ sinh thì một cuộc điện thoại gọi tới Trinh, làm nàng đi ra ngoài nghe. Thật ra đấy là một cuộc gọi ảo do Trinh cài. Nàng đi khuất đám bạn rồi vào cổng nhà vệ sinh đứng chờ Toàn. Toàn đi ra thì bất ngờ gặp Trinh. Nó đành cười với cô một cái rồi lại đi ra. Nhưng khi đi qua, bất ngờ Trinh đưa tay nắm lấy Toàn. Em, chị hỏi cái này. Dạ, có gì vậy chị? Toàn lịch sự đáp, hơi bất ngờ vì chị Trinh nắm lấy tay mình. Em có bạn gái chưa? Rồi, vậy em cho chị làm người thứ ba nhé. Nói rồi Trinh đè Toàn ra, hôn vào môi nó. Phải nói là lần đầu Toàn bị cưỡng hôn, nó lúng túng, nhưng rồi cũng đứng yên, hưởng ứng đôi môi chị Trinh. Mở đến miệng, con mèo nào không ăn chứ? Toàn và Trinh đang đứng ở hành lang, có vài người đi qua, nhìn hai người ngạc nhiên, rồi cũng im lặng bỏ đi. Theo thói quen, Toàn định đưa tay ôm eo Trinh. Nhưng đúng lúc ấy Trinh rời ra, nàng nhìn Toàn, nháy mắt hỏi, em có mang điện thoại đó không? Toàn không trả lời, móc điện thoại ra rồi hỏi Trinh, chị cho em số đi, em nhá qua, chà. Em tinh ý lắm, số chị 091XXXXXXX, con trai mà, phải chủ động xin số mới phải chứ. Toàn cười, một cuộc gọi hiện lên trên máy Trinh, lần này là cuộc gọi thật, chị ra ngoài đây, có số rồi nhé. Trinh đá lông nheo rồi đi ra, Toàn bần thần đứng nhìn Trinh đi ra, nó hơi bất ngờ vì cái hôn vừa rồi của Trinh, nó đứng suy nghĩ, rồi lại quay vào WC để rửa mặt, nó không muốn chị Phụng lại nhận ra mùi trên người nó, còn Trinh, nàng nghĩ gì, thật ra vì là con của trưởng khoa, nên nàng tốt nghiệp đại học kinh tế xong, thì đi học thạc sĩ ở Canada rồi về giảng dạy. Thời gian sống ở Canada, nàng tiếp thu văn hóa khá cởi mở của phương Tây, vừa rồi, vì không ngờ mình bị một thanh niên ghẻ lạnh nên tính bốc đồng nổi lên, nàng muốn chinh phục cậu thanh niên này. Rồi sau đó đã cũng được, nàng như một con ngựa hoang núp bỏng một cô ngựa cái mỹ miều, Toàn trở vào, lại ngồi im, cười nghe các bà cô nói chuyện, rồi buổi cà phê tan, mọi người về. Toàn lại chở chị Phụng về, vừa về đến phòng, một tin nhắn gửi tới, về nhà chưa cưng, tin nhắn từ số của Trinh, tin nhắn tới làm Toàn bất ngờ, bà chị Trinh này cũng bạo dạn quá. Nhưng sinh như chị thì thiếu gì người theo, chắc không thiếu trai tới mức, vừa gặp mình đã nhào vô chứ. Toàn nghĩ, nó ngồi nghĩ ngợi, chắc là vừa nãy mình lơ chị ta, nên chị ta ấm ức. Thật là một cô gái kiêu kỳ, nó nhắn lại, về rồi, nãy chị uống cà phê, nên giờ chưa ngủ được hả, lúc nãy nó để ý ai cũng uống sinh tố, chỉ có chị Trinh là uống cà phê, để ý dữ quá ha, ừ, chị chưa ngủ được, Trinh reply tin nhắn vậy thì cũng phải để cho em ngủ chứ, nó giả vờ khó chịu, vậy cưng ngủ đi, ngủ ngon nha, Toàn bật cười, đúng là con gái, nó nhắn lại. Cưa cầm em mà sao mới khó tí đã bỏ cuộc rồi chị giảng viên, con trai mà làm giá như con gái vậy, ai theo nổi. Trinh nhắn lại châm chọc, con trai với mấy cô thiếu nữ thôi, chứ gặp người kinh nghiệm như chị, em còn non lắm, ha ha. Cứ thế, Toàn nhắn tin với chị Trinh tầm 2 giờ sáng thì ngủ, sáng dậy, nó đã được tráng miệng ngay bằng món trứng ốp la của chị Phụng. Ngày chủ nhật, hai chị em ở nhà chả đi đâu, Toàn cũng muốn qua đón Huyền đi chơi, nhưng cả tuần nay nó không ở gần chị Phụng rồi, với nó, chị vẫn là người nó yêu nhất, dạo này tự dưng chị bệnh, xanh xao cả người, nó thương chị quá, trong lúc ăn, nó đưa tay vuốt má chị, Phụng nhìn nó cười, rồi hai người nựng nịu nhau, không có tình dục, họ vẫn yêu nhau, vẫn lo lắng cho nhau. Vẫn hạnh phúc với nhau như một cặp vợ chồng son, tình dục chỉ như chất keo, gắn họ dính chặt thêm thôi. Ăn xong, nó lên phòng, còn một đống công việc phải làm dưới sự chỉ bảo của ông Bách. Nó đang hoàn thiện kế hoạch công việc rồi mở công ty riêng nữa. Nhưng trước mắt kỳ đại hội cổ đông của Đại Á đang tới, đây là việc gấp nhất. Nó nghiên cứu thật kỹ hồ sơ của Đại Á, thậm chí đọc chi tiết profile của từng người trong ban giám đốc, từng trường phòng, từng giám đốc chi nhánh. Ở Đại Á có nhiều người theo phe ông Đại, cũng có nhiều người từng theo phe cha nó. Nhưng cũng có những người trung lập, chỉ biết làm việc đúng phận sự. Nhân tài là nguyên khí của công ty, muốn thành công thì trước tiên phải có đội ngũ tốt. Đây là bài học đầu tiên cha nó dạy nó. Cứ thế, nó đọc tập tài liệu dày cộp rồi ghi chú vào từng tờ, từng người một, đến chiều thì nó cũng đã xong, nó bỏ đấy, đi tập gym, vừa tập, nó vừa suy nghĩ, đáng lẽ giờ này đại á đã biết chuyện, và liên lạc với nó rồi, chứ nhỉ, với tính cách của ông đại, thì ông ta sẽ quan tâm tới chuyện này còn hơn cả đại hội cổ đông sắp tới. Bỗng một cuộc điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của nó, lại là, Trinh, bà chị này cứ bám giết hoài thế nhỉ, nó nghe máy, có chuyện gì vậy chị Trinh, rủ em tối đi ăn hả, nó hỏi luôn. Sao biết hay vậy cưng, chiều nay chị muốn cưng chở chị đi ăn, được không, chiều nay em có hẹn ăn cơm rồi, thật hôm đó, hay tìm cớ, nhưng mà người ta nói, ẩm thực đã ăn thì phải uống, nên có thể đi uống với chị, he he, thế là hai người hẹn nhau. Toàn qua đón Trinh, nó tập gym xong thì trời cũng đã tối, mùa lạnh, trời nhanh tối quá, cũng làm con người ta nhanh đói nữa, thế là nó xuống bếp nấu bữa tối cho hai chị em. Thật ra nó có hẹn ăn tối với ai đâu, chỉ là nó muốn ăn tối với chị Phụng của nó thôi. Hai người vừa ăn, vừa nựng nhau, thì Toàn nói, vợ, lát nữa anh đi uống nước với chị Trinh, Phụng nhìn nó. Khó hiểu và khó chịu, nhưng rồi sau đó chán nàng giãn ra, nàng nhìn nó, cười cười, vì tiền hay vì tình vậy chồng, đương nhiên là vì tiền, vợ cũng biết mà, he he, thôi đi, chồng định làm gì? Trinh có cha là trưởng khoa, có gốc sẵn ở trường kinh tế, không dễ để dụ Trinh bỏ dạy đi làm cho ngân hàng đâu, biết được mưu đồ của anh rồi, hít. Không giấu được em gì cả, thì ra từ lúc biết Trinh là một giảng viên dạy ngân hàng, Toàn đã có ý đồ ngay, từ cách nói chuyện, cử chỉ của Trinh. Nó đoán được cô là một con cáo già trong công việc, dù tuổi còn trẻ, nó muốn mời cô vào Đại Á, hồi lâu cũng mượn cớ công việc, mượn cớ gặp ông Bách để tiếp cận nhỏ Huyền trước mặt em. Cuối cùng Huyền cướp chồng, giờ lại cũng mượn cớ công việc. Để đi với Trinh, công việc thật mà, Toàn giả bộ ngây thơ, có ngu mới tin, Phụng dí ngón tay vào trán Toàn, Toàn thấy vậy, chộp lấy, cắn một phá nhẹ, một bữa tối tràn tiếng cười, Phụng rửa chén còn Toàn lên thay đồ, nó nghĩ đi với Trinh không cần trang trọng quá, thế là nó chọn áo thun, quần jean rồi mang đôi Converse. Vào, nó cầm lọ nước hoa lên, nhưng rồi lại thôi, đàn ông gặp phụ nữ, lần đầu tiên không nên dùng nước hoa nó từng đọc được, nó định lấy chiếc filter để đi. Gặp Trinh thôi đâu cần lấy ô tô làm gì, nhưng bỗng ngoài trời mưa lắc rắc nhẹ, cơn mưa bấc, nó thở dài, đành lấy chiếc S500 đi, chiếc S500 lướt trên đường phố SG, dừng lại trước một căn nhà. Trong nhà, một cô gái đội ô đi ra, bước vào xe, Toàn đạp ga, chiếc xe lăn bánh, rồi dừng ở một quán cà phê, đọc tiếp phần trước.